thưa cha, kính thưa thầy, kính thưa đức tổ sư, kính thưa các chư vị thiêng liêng có mặt ngày hôm nay, kính thưa các huynh đệ tỷ muội có mặt ngày hôm nay cũng như không có mặt ngày hôm nay, tôi xin đại diện các bạn đạo ở Bỉ Quốc gửi lời đến đại hội chúc mừng đại hội thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình.
Và sau đây chúng tôi xin mời cô Nguyễn Thị Thanh Phương, là một bạn đạo đã từ Úc qua. Nguyễn Thị Thanh Phượng. Thưa quý vị, chị Thanh Phượng khi qua đây một chút xíu nữa thì qua Washington DC. Và bây giờ chúng tôi không thấy chị ở đây. Chúng tôi xin mời chị Nguyễn Thị Thanh Phượng. Mời chị Phượng. Nếu chị Phượng, thưa quý vị, chị Phượng là một bạn đạo rất trẻ. Chị Lê Thị Thanh Phượng buổi sáng có mua lần.
Tây Úc.
Dạ. Và ngoài ra chúng tôi cũng có nhận được một bức thư của bạn đạo ở bên Úc gửi qua. Bạn đạo tên là Quang Minh ở Newcastle, bên Úc. Lá thư như sau. Newcastle, ngày 17 tháng 6 năm 1988. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu. Nam mô Đức Cao Hữu Huyền Hộ Pháp. Nam mô Đức Vĩ Kiên Phật. Nam mô Chư Phật.
Kính thưa cha, kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, nãy giờ con ngủ mới thức dậy nghe kia ta ngu quá thì cái trống luôn.
Phải mua lần nhiều quá phải không?
Không có, sáng con đã cũng mua lần đâu. Ai á? À, không biết nói gì đâu.
Tới đây con thấy làm sao?
Dạ.
Cái niềm vui làm sao?
Bữa con tới đây thì mệt quá, thì con không có thấy cái gì hết á. Rồi hôm qua rồi tới bây giờ thì thấy nó sướng. không biết nói gì.
Cứ thành thật nói ra, tự nhiên. Nghĩ sao cứ nói như vậy. Ngồi thiền sao?
Dạ, ngồi thiền. Ngồi thiền
nhẹ hay là nặng?
Ngồi thiền thấy nhẹ. Mà sao mà lạnh quá.
Cái đó là cha mở máy lạnh đó.
Cha mở máy lạnh. Cha không dừng mà sửa. Không biết nói cái gì bây giờ.
Sao lại không biết nói? Nói à, tôi tới đây rồi chị em bên đó nhắn làm sao? Phải nhớ người nhà, quên người nhà hả? Ồ.
Hồi lúc con đi qua đây á, thì ba với mẹ với mấy bạn đạo ở bên Tây Úc á, có gửi lời thăm cha với thầy với các bạn đạo. Các bạn đạo dư để họ ê Tết.
Tết hồi
sinh.
Sinh
này được vui vẻ, hưởng nhiều tinh điển của cha. Rồi cứ như đó là hết rồi.
Và tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một người xa mà không lạ, đó là chị Mã Tô Anh. Xin mời chị Mã Tô Anh đại diện cho các bạn đạo ở Hồng Kông.
Phượng với Mã Tô Anh hai người cũng bao nhiêu kilo? Con coi Mã Tô Anh nói chuyện khác à?
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. Nam mô Đức Ông Tư. Ngày hôm nay lễ vô vi tưởng đến đức ân của ngài Đức Ân Ông Tư để di chú lại cho Đức Thầy Tám truyền phương pháp vô vi cho khắp chúng sanh. Ơn đức này muôn ngàn cảm tạ bề trên. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Y Lạc. Thầy, con rất cảm động. Cảm động đến chảy nước mắt. Con cũng không biết tại sao con làm hội trưởng ở Hồng Kông nữa. Sự thật, khi giới thiệu hội trưởng Hồng Kông thì nước mắt con chảy. Con không ngờ trời Phật và Thầy thâm ân vô cùng giao cho con cái trọng trách nó. Thì con nguyện thề rằng kiếp này con làm xong trọng trách đó trước khi con chết cho đạo. Con đến đây bao nhiêu sư huynh tỷ muội và các vị lão tiền bối thương yêu con, lòng rào rạt thương yêu đó. Tô Anh cũng quyết thề tu cho thành đạo cùng với tất cả sư huynh tỷ muội và tiền bối, đi về thiên đàng để khỏi phụ các ân đức của thầy. Thầy lao công lao nhọc rất khổ vì chúng ta. Tô Anh đi máy bay từ xa xôi ngàn dặm trở về Pháp, rồi từ Pháp đi qua đây, ngồi máy bay cực nhọc, cảm động và nhớ đến thầy ngồi trên một chiếc máy bay, đi cái hãng bét. Cái hãng bét đi máy bay, cái ghế nhỏ quá, mà thầy thì mập, làm sao thầy ngồi cho được. Không, sự thật, khi tôi anh ngồi, tôi anh cảm chảy nước mắt. Thấy thầy ngồi một cái ghế hạn hẹp, có lần hỏi thầy, thưa thầy, thầy ngồi máy bay ngủ được không? Thầy nói không ngủ được con, phải uống thuốc ngủ. Những cái ân tình đó, xin quý bạn đạo toàn thể năm châu, nên nhất định phải tu, tu cho thành đạo, làm việc hy sinh. Cũng như thầy nói, đức Tết hồi sinh là hy sinh và vắng thân. Tự hỏi bao nhiêu bạn đạo đã hy sinh và vắng thân. Tự mình đương làm gì hiện tại và mai sau đây? Chúng ta phải tự thức và làm. Hôm nay tôi anh lên đây để tường trình qua vấn đề hoạt động. Thì tôi anh xin, sự thật là hồi xưa tôi anh ở mặt ở nước Pháp. Xong rồi một cái cơ duyên thúc đẩy là năm 1985 được gặp thầy ở Hồng Kông. Trong trại tị nạn có một số anh em muốn thầy nói đạo, nhưng mà lúc đó thầy ở nhà bà Sim Cha, không có chỗ để thầy nói đạo. Thầy nói thôi, đến nhà người ta phiền phức người ta lắm con. Tu Anh cũng có một đứa em kết nghĩa, xin vô cái nhà có cái phòng khách để mà nói đạo một chút. Nó cũng không cho nữa. Thì tự động Tu Anh chảy nước mắt. Tôi nói tại sao con người nó nhỏ hẹp và ích kỷ đến nỗi như vậy. Rồi Tu Anh mới phát tâm nói để mua cái thiền đường, nói với thầy để mà thành lập một cái thiền đường ở đây. Khi thầy qua Hồng Kông, thầy có chỗ cư ngụ và truyền đạo cho nhân sanh. Tu Anh thiết nghĩ đạo là bủa rải tất cả nhân sanh, không khác màu da và chủng tộc. Không phải riêng nước Việt Nam có quyền hưởng đó, mà tất cả nước Tàu, nước Mỹ, nước Pháp và tất cả hội đoàn nào cũng được hưởng đó. Đó là phúc ăn của Đấng Thượng Đế cha lành ban rải. Nên Tu Anh dấn thân với một hoàn cảnh nghèo. Thầy nói nếu muốn làm thiền đường thì bán tiệm và bán nhà xong đến Hồng Kông mà làm để khỏi đo. Khi bán xong nhà tiệm thầy giải hết, số tiền đưa người ta, ta duyệt. Thì Tu Anh cũng còn một số nhỏ mua thiền đường, tạo lập nó ra. Rồi thiếu nợ thiếu nần tùm lum ra hết, mỗi tháng trả góp nhà băng. Mỗi lần thầy đến, khi kiếm được nhà thì dưới thầy vô trong nó chọn thiền đường. Thầy nói bây giờ bố làm thiền đường, sau này chắc cũng do thầy phải giải cho con bán nhà nữa. Con nói dạ thì chắc rồi. Thì hiện tại sự thật đó là như vậy. Trồng cái cây lành ở Hồng Kông 2-3 năm, không có một người tu nữa. Sự thật không có một người nào hết. Mỗi ngày qua bên Hồng Kông, có khi qua bển mua hàng để bán kiếm lời, trang trải nợ nần và máy bay. Thì một thân đi nhìn trời và nghĩ tới thầy mà khóc. Đi truyền đạo lang thang ngoài đường, có cái thiền đường Thượng Đế cũng không cho ngồi một chỗ nó mà giảng. Thì mình biết, tự mình biết mình phải làm gì để mà đền lại cái tội mình kiếp trước đã tạo. Kiếp này đành đền bù quá công. Trong khi đó đi giảng tới 2-3 giờ chiều ăn miếng bánh mì. Thì bắt đầu tháng 11 năm ngoái, tự động có một cái nghịch cảnh. Có một ông sư đến và có xảy ra nhiều rắc rối lắm. Thì trong khi đó có đôi ba người đến thiền đường nghe Tu Anh nói đạo. Từ đó họ thử điển có. Họ đến họ đem bùa ngải chú gì cũng có hết. Họ thấy Tu Anh giảng đạo, họ nói sao sư tỷ biết hết tất cả đạo. Mà tôi coi cái pháp bảo đàn kinh lục tổ huệ năng tôi chưa hiểu rõ, mà chị đã giảng quá rõ ràng. Thì họ quý mến mình. Và từ đó họ xin tu vô vi pháp. Tu Anh mắc cắt nghĩa với những người Tàu rằng nếu tu vô vi pháp là phá chấp phá mê, và tự mình phải trở về với linh hồn sáng suốt của mình. Chính thầy của sư tỷ đã nói vậy. Sư phụ tôi dạy không có một khi nào để cho mình mê tín dị đoan, và giao cho Tu Anh trọng trách phải phá tan cái mê tín dị đoan đó, để con người trở về với linh hồn mình trực tiếp với Thượng Đế, chứ không phải trực tiếp với ai. Và đừng có tin thầy, đừng tin ai nữa con. Sư huynh đệ Á Bển rất là có tâm thành, vì đêm hôm khuya họ cũng đến ngồi thiền, ngồi tới 11-12 giờ khuya, 1-2 giờ sáng họ về. Rồi có khi Tu Anh phải giảng đạo, có lúc giảng tới 15 tiếng đồng hồ một ngày, 17 tiếng đồng hồ một ngày. Dù cái thân xác có bệnh hoạn, có đau khổ, nhưng không nại hà, vì nghĩ thầy bao nhiêu nhọc nhằn được thì mình có xá chi cái thể xác dơ dáy này đâu. Rồi có khi họ nói sư tỷ 11 giờ 12 giờ khuya tôi xin có bạn tôi vô được không? Được, sẵn sàng mở cửa tình thương để đón tiếp họ. Nói tới 2-3 giờ sáng, 4-5 giờ sáng cũng vẫn làm mọi cho chúng sanh, để chúng sanh tu. Bởi vậy có những cái chuyện ngoài đời không có hiểu, mà chỉ có thầy. Thầy thương yêu Tu Anh, không phải cái gì, không phải giàu, không phải cái gì hết. Chỉ có cái hạnh hy sinh, lì bỏ gia đình chồng con mà đi tạo lập một cái gì cho nhân sanh, một cái gì mà cho nhân loại sau này hưởng được cái cảnh an lạc. Và tôi anh cũng biết rằng Đức Long Hoa Giáo Chủ sẽ xuống thế, mà xuống từ lâu và sắp sửa sẽ khai màn lộ diện, trình diện trước công chúng để Ngài kỷ nguyên Di Lạc thử thật. Tôi anh nghĩ tại sao người Tàu không có hữu phúc duyên đó, người Việt Nam tu quá nhiều, mà thầy thì lại người Trung Hoa, mà Tô Anh cũng người Trung Hoa, cách biệt chỗ nào? Tại sao? Tại sao chúng ta không thể đem đạo pháp truyền bá? Tôi có một nguyện vọng sẽ truyền bá vô Trung Cộng và đến Đài Loan. Cái nguyện vọng đó, tôi cũng có đến Trung Cộng truyền được 4 người. Nhưng mà cái đạo đã truyền bá thì bây giờ ở Hồng Kông có một số người tu là khoảng 3-4-50 người. Từ từ họ sẽ đến. Nhưng mà tôi anh thấy nếu Hồng Kông muốn truyền bá là phải lo cho xã hội, lo cho những trại tị nạn và giúp những người nghèo, giúp những người già. Tại vì hiện giờ nhiều đạo đến Hồng Kông, họ dùng cái chuyện xã hội, dùng cái chuyện phước lành nó mà họ thu phục được một số rất là to tát người tu. Mà ở hoàn cảnh Hồng Kông muốn độ người không phải dễ đâu. Vì họ đóng tới 2 cái cửa, là một cái nhà, một cái cửa sắt, rồi một cái cửa cây. Muốn họ có thâm tình, có tình cảm với mình rất khó, thật là khó. Không ngờ trời Phật và thầy Ân Ban hiện giờ có một số người rất tốt, chứ không phải là người xấu đâu. Nhưng mà trong số người tu, họ tu Mật Tông có, đạo Hồi giáo có, đủ thứ đạo họ đến. Thật là khó khăn cho cái khi muốn giúp người. Nhưng mà Tô Anh nghĩ đến công ơn của thầy luôn luôn chiều họ. Hiện tại thiền đường Hồng Kông đương sinh một cái hội. Tô Anh đương nhờ chính phủ với tất cả sư huynh đệ trong 10 người tổ chức thành một cái ban trị sự. Ban trị sự ấy, cái hội ấy nhờ một ông trận sư xin với chính phủ. Ông trạng sư hỏi, vậy chứ đạo này đạo gì? Tôi nói chuyện ông trạng sư, 2 tiếng đồng hồ đạo. Ổng là nói ổng là đệ tử của đạo Phật. Lúc đầu ổng không có cái tình cảm. Khi tôi nói, càng nói, mặt tôi càng đỏ. Nóng hực hực lên và tất cả những người ngồi chung quanh đều nóng. Và chính ông trạng sư đó, ông trạng sư quan cũng nóng. Ổng rất sảng khoái, ổng rất sung sướng mà nghe 2 tiếng đồng hồ bỏ quên hết khách hàng của ổng. Thì lúc đó ông hỏi, đạo vô vi, tôi muốn tìm hiểu nó được không? Tôi nói được. Ông giúp tôi xin cái hội này được. Khi 89 sẽ tổ chức đại hội thì mời ông đến tham gia. Lúc đó ông sung sướng lắm. Khi từ giả ra về thì nó là bạn của những sư đệ khác của Tàu. Họ nói lần đầu tiên sư tỷ được ông trạng sư này đưa tặng ra thang máy. Chứ không bao giờ ông trạng sư này đưa ai, tiễn ai ra ngoài thang máy hết. Tự hỏi cái đó là cái gì? Là mình có một cái tình thương, một cái tình thương vô bờ bến đối với mọi người thì mọi người đền đáp lại mình. Rồi ông trạng sư hỏi, vậy chứ đặt tên cái hội là gì? Tôi nói bây giờ không khắp thế giới thì đặt tên là vô vi ái hữu. Ông nói ái hữu có nghĩa gì? Tôi nói ái hữu là ái là tình thương, hữu là bạn, bạn đối với nhau tình thương. Ông trạng sư ông nói, nếu nói vậy cái đạo vô vi là đạo gì? Tôi nói là đạo Phật. Ông nói đạo Phật tại sao cái danh từ ái hữu không cho tôi và tất cả hội đoàn khác có thể hiểu đạo này đạo gì? Tôi nói đây là đạo Phật. Thầy chúng tôi là một vị Phật. Đưa hình ông coi. Và tất cả sư huynh đệ của nước Tàu, người Tàu cũng thế. Nhìn hình thầy, họ rất ngạc nhiên. Họ nói tại sao giống Phật? Tại sao giống ông Di Lạc quá vậy? Họ tự hỏi. Và họ tự đem cái hình nó đi truyền bá hết cho những người Tàu này nghe, người Tàu kia thấy. Kỳ lạ và huyền diệu đó, một sự thật. Xong khi thì tôi nói thôi, bây giờ đặt vô vi ái hữu thì sau này tôi rất khó khăn mà đoàn kết với tất cả những đạo Phật khác, thì bây giờ đặt vô vi Phật pháp. Ông nói danh từ này được. Trong khi đó tôi ngồi thiền, tôi nhớ pháp môn mình, vô vi này có 5 pháp môn. Pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí, Phật pháp. Không ngờ bề trên đã chuyển Hồng Kông sinh, lại là vô vi Phật pháp. Thì trong khi đó hỏi, rồi họ mới đặt ra tiếng Mỹ là Buddha Dhamma. Hiện giờ sẽ thành hình. Xong rồi họ hỏi, rồi thiền đường tên gì? Tôi nói đặt là thiền đường Di Lạc Phật. Họ rất sung sướng lắm. Tôi tin rằng sau này đạo Pháp sẽ truyền qua nhân sanh. Hiện tại, sự hoạt động ở Hồng Kông, tôi đương in cuốn sách kinh Luân Hồi Du Ký bằng tiếng Tàu. 1,000 cuốn, 4,000 đồng tiền Hồng Kông. Ở bên Pháp khuyên được 1,000 mấy. Rồi tôi tổ chức với các sư huynh đệ đem đi mấy cái chùa, mỗi người ôm một đống, đứng ở ngoài chùa phát cho những người Tàu. Rồi có những người Tàu họ không dám lấy, họ sợ mình làm tiền, họ rụng rề, thì miệng thì phải nói đây là của Phật Đường cho, sách kinh miễn phí, miễn phí. Thấy rõ ràng cái tình thương của tất sư huynh đệ mới vô tu có mấy tháng mà thấy sự tinh thần đoàn kết. Nên tôi nói, đạo vô vi của chúng tôi ở hải ngoại, sư phụ chúng tôi dạy phải thương yêu đoàn kết. Tôi ở Mạc Xay, hồi xưa tôi cũng có thiền đường. Nếu bạn đạo nào thất nghiệp, không có việc làm, không có cơ sở, tôi đem về nuôi sống, sống như một gia đình, đại gia đình vô cùng. Thì mấy người Tàu rất khâm phục, nói đạo này đạo huyền diệu. Trong khi tụi tôi ở đây đủ thầy, đủ đạo, mà chúng tôi không thấy một người nào tuyên bố rằng phải giúp đỡ, phải tha thứ, và phải đùm bọc thương yêu như chị nói, có sự thật hay không? Tôi nói nếu không sự thật, cứ theo tôi đi đại hội. Thấy chúng, bạn đạo chúng tôi rất đoàn kết. Mong rằng những lời nói Tô Anh đã nói, thì tin rằng khắp năm châu, bạn đạo sự thật phải đoàn kết, thương yêu, đùm bọc và giúp đỡ lúc cần thiết. Vì thầy chúng ta là một người, một vị mà chúng ta rất kính yêu. Kính yêu càng chừng nào thì phải tu tinh tấn và đắc đạo chừng nó. Không phải chúng ta nói kính yêu người đó, thương yêu người đó, chảy nước mắt với người đó, rồi mình cũng để cho thể xác mình cứ luân hồi trong súc đạo, luân hồi và đau khổ, rồi mỗi dòng nước mắt chảy, mỗi kỳ đã qua. Thiền đường ở Hồng Kông, sự thật, ngoài cái sức tưởng tượng của Tô Anh mà ngày hôm nay có bạn đạo quay quần, kỳ rồi thầy có đến Hồng Kông hồi tháng Giêng, thì rất nhiều bạn đạo đến gặp thầy, họ rất thương yêu thầy. Tô Anh về tới Hồng Kông, Tô Anh hỏi quý bạn đạo gặp thầy ra sao, cảm nghĩ ra sao. Họ nói lần đầu tiên gặp Đức Thầy, chúng tôi cảm nghĩ thầy là một người cha chứ không phải là thầy. Tôi nói tại sao là cha mà phải không thầy? Họ nói nếu là thầy thì không có thương chúng tôi bằng cha thương, mà đây là sư phụ. Người Tàu kêu sư và phụ là thầy và cha. Rất triều mến, thầy rất thương yêu tụi tôi, sư tỷ ơi. Nên tụi tôi muốn thầy sẽ trở lại Hồng Kông. Chừng nào thầy trở lại nữa, tôi nói thầy có nhiệt làm nhiều lắm, ráng tu đi. Ngày nào duyên lành đến, thầy trở lại Hồng Kông, ngày đó chúng ta sẽ có một cái phước lành ban rãi. Họ nói sao gần thầy, chúng tôi cảm thấy con người nóng và con người rất an vui, rất sung sướng. Rồi tôi nói, có lưu luyến thầy không? Nó nói lưu luyến lắm chứ. Tôi nói, bởi vì tôi không muốn gặp thầy. Nó hỏi, tại sao vậy chị? Tôi nói, tại vì mỗi lần tôi gặp thầy, tôi khóc nhiều lắm. Nhất là khi từ giã thầy, tôi khóc. Tôi lại khóc tới mấy ngày. Thà lại gặp Điển Thanh còn hơn là mỗi ngày mà tôi trực tiếp tôi gặp thầy. Tôi không muốn tôi gặp thầy bằng cái thể xác. Thì tôi biết tôi đau khổ xa cách ngàn trùng đó. Thành thử ra, các bạn đạo ở Hồng Kông rất quý mến. Ngày hôm nay có một người ở Hồng Kông, nó là đạo diễn, có đến đây để mà coi sư huynh đệ và sự tổ chức ở đây. Nó đến đây nó có niềm vui lắm. Nó thấy rõ ràng trong bạn đạo có tinh thần. Và hiện tại cũng cái sự sinh hoạt ở Hồng Kông là Tố Anh thưa với thầy để in cái Thượng Đế Giảng Chân Lý mà anh Bùi Huy Hữu, giáo sư ở bên Việt Nam đã dịch, công trình dịch 2-3 năm trời, dịch xong bằng tiếng Tàu. Để thưa thầy in cái đó để phổ biến. Thầy nói in được, nhưng mà trước khi in phải cho một người đọc cho thật kỹ, coi có cái gì dịch trật. Thì tôi anh giao cho một người tiểu học đọc hiểu chưa, tới người học trung học đọc hiểu xong, cho tới người đại học đọc, để trong ba giới đó đều coi một cuốn sách kinh nó có giá trị của ba thành phần coi, đó mới là sách kinh đúng chân lý. Thì bây giờ do cái người Mỹng, bạn đạo Mỹng này thì trong đại học nó đương coi và đương phiên dịch lại cái nào sai. Nếu xong thì sẽ in, in để hoằng hóa cho tất cả người Tàu để hiểu biết. Thì cũng mong rằng các bạn đạo khi in kinh, toàn thể chúng ta phải đóng góp một phần nào để mà ủng hộ cái tinh thần truyền bá cái phước lành cho nhân sanh. Vì họ đọc, họ nói Thượng Đế giảng chân lý thật là tuyệt, đầy đủ hết. Mà chúng tôi coi bao nhiêu sách kinh, chúng tôi không có hiểu rõ, chúng tôi không có ý thức. Mà rồi tại sao Thượng Đế giảng chân lý chỉ quay về chính mình, chính mình mà đầy đủ hết vậy? Tôi nói đúng vậy, bởi vì chính ta là đầy đủ hết. Thượng Đế giảng chân lý, nó hỏi đây là ai nói, tôi nói là một luồng điển của Thượng Đế mượn sát kim thân cha mà xuống phàm. Nói rõ có băng cassette, tôi anh đưa băng cassette cho tụi nó nghe bằng tiếng Việt, và tụi nó rất là thích thú, có bằng chứng rõ ràng, không phải bịa đặt, mà có Đức Thầy trong cái đó nữa. Song khi hiện tại và thiền đường Hồng Kông càng ngày càng thật là phổ rộng ra cho nhân sanh, và cũng như ngày hôm nay tôi anh lên đây cầu xin trời Phật và Đức Thầy bề trên cho tôi anh xin đại hội ở Hồng Kông năm 1989. Và cũng xin bề trên ủng hộ và quý bạn đạo, vì đây là nếu mở được cái đại hội Hồng Kông là danh dự rất to tát cho toàn thể bạn đạo Khói Vô Vi và cho Đức Thầy. Vì bên Hồng Kông chưa bao giờ họ không biết đạo Vô Vi là gì cả. Thì có một đôi người thôi hiểu được đạo Vô Vi từ ngàn xưa cho tới lục tổ Huệ Năng là đã mất tích, thất truyền tới giờ. Có nhiều người tu từ đạo khác bây giờ quay về đạo Vô Vi tu. Họ nói đạo này đầy đủ âm dương, đầy đủ tất cả đạo trong đạo Vô Vi. Tìm gì nữa sư tỷ? Tôi nói đúng, không cần tìm đạo nào khác nữa. Họ hiện giờ rất sung sướng với cái nguồn đạo mỗi tối hành thiền. Tuy không hiểu họ thực tâm tu hay là giả tâm tu, không cần hiểu họ cái đó. Và khi đại hội cũng kính mời quý sư huynh đệ khi đến qua bên ấy tổ chức cũng đóng góp chung với tôi anh để làm một công quả. Và tôi anh xin đại hội Hồng Kông để cứu thế. Vì thế giới, nếu Cang Hoa và Việt Nam, vì bạn đạo ở Việt Nam đương rơi rớt lầm than và tất cả sự đau khổ, vì nước nhà chưa được no ấm, thì lòng tất cả bạn đạo ở nơi xa xôi cho tới Đức Thầy cũng rất đau khổ. Bởi vậy mà ta phải làm những gì đem công quả đó cúng dường bề trên và cầu xin cho ăn ban cho tất cả mọi nhân sanh được tình thương yêu và tha thứ và bớt nghiệp. Nghiệp đã quá nhiều, chúng ta không thể tạo nghiệp thêm nữa. Ý nghiệp chúng ta tạo ra hành hà cái thể xác mọi người quá khổ rồi. Ai cũng biết chảy nước mắt. Sao chúng ta không quay về tự thức hơn, tự tầm con đường đi hơn? Vì Thầy đứng chờ đợi. Lúc trước Thầy có khóc với tôi anh lâu rồi. Thầy nói tôi anh, tu thì nhiều mà người thành đạo không có bao nhiêu con. Thầy buồn khổ, nên tôi anh nhất quyết lìa bỏ gia đình sự hạnh phúc đó mà đi để hoạt động cho một cái đạo, một cái tình người. Bên Hồng Kông tuy không có cái gì đáng cho lưu ý, mà chính tôi anh hồi nào cái thiền đường ở Hồng Kông cũng không ai nhắc nhở tới. Chỉ có Thầy thương yêu, báo chí cũng không đăng, lá thơ Vô Vi cũng không đăng, cũng không một cái gì hết. Tôi anh cũng vẫn âm thầm hoạt động, âm thầm hy sinh làm. Vì mình là chiến sĩ vô danh của Thượng Đế, đâu có cần. Ngày hôm nay Thầy cho phép là hội trưởng của Hồng Kông, thật là cảm động. Và xin tổ chức đó tùy theo Thầy ân ban, cũng tùy theo tất cả quý bạn đạo đồng cầu nguyện cho quốc thái dân an. Và đồng chúng ta có ngày sẽ trở về Việt Nam. Việt Nam thương yêu muôn người. Và đại hội Long Hoa sắp mở màn chờ đón. tất cả bộ tiền bối hiền huynh tỷ muội đồng về với thầy. Thầy vui say với niềm vui hạnh phúc của mọi người biết tu, biết sửa, biết lỗi lầm. Và hơn nữa, tôi anh muốn nói một lời này.
Cha thấy thầy giờ
dạ.
Tức bục con nên rút gọn.
Hồi sinh, thầy đã nói hồi sinh và hy sinh và vắng thân. Hồi nãy thầy nói, có quý bạn nào là ý thức được ba câu nói hay không? Ba câu ấy nói, thầy nói quá đầy đủ hết. Cho nên ngày hôm nay hồi sinh là linh hồn mình, tâm hồn mình phải sống trở lại với cái niềm vui, hạnh phúc, an lạc của từng cá nhân và tất cả mọi người, đó là chính của chúng ta. Hy sinh, biết hy sinh là gì chưa? Hy sinh là xả bỏ tất cả những tự hèm, xấu xa, đê tiện và tài, tiền của cải tới thể xác. Dám bỏ hết đó mới là hy sinh. Những cái gì mình quý nhất cũng phải bỏ, hạnh phúc gia đình cũng phải lìa. Như thầy đã bỏ hết tất cả. Vắng thân là gì? Biết con đường đạo rất nguy hiểm, biết con đường tận độ chúng sanh rất nguy hiểm, chúng ta vẫn liều mạng đi. Đi thử coi ông trời đối với ta ra sao mới vắng thân. Mong rằng nhiều bạn đạo sẽ vắng thân như Tố Anh đã vắng thân, cùng đi khắp mọi đẻo đường, đem đạo pháp truyền rải ban cho chúng sanh. Thầy đã nói ba câu đó, nên ngày hôm nay Tố Anh mạo muội và xin phép lão tiền bối chư quý vị. Thật sự Tố Anh nghe rất nhiều cái sự thị phi, và mỗi bạn đạo nào hầu cận thầy có những cái quyền hành gì mà đối với bạn đạo không cho gặp thầy, không cho ý kiến, người ta toàn là nói xấu thầy quá nhiều. Sự thật, từ Pháp tôi mới qua bên Mỹ này tôi cũng nghe. Thì tôi mong rằng nếu nói đúng, muốn yêu thương thầy, thầy đến đâu mình tổ chức lại một cái bình đẳng thương yêu để thầy được gặp gỡ tất cả tình người và tình đạo, tình đồng môn. Không phải chúng ta có quyền gì đâu, Thượng Đế sai thầy đến đây để ban một phước ăn. Vô nhà ta là phước ăn nó phải chia sẻ cho mọi người, không phải vô nhà ta mà ta là người hiểm phước nhất, không có như vậy. Và mong rằng từ đây sắp tới những cuộc tổ chức thầy đến bình đẳng cho mọi người, từ già tới trẻ, từ dưới tới trên đều được hỏi kiến với thầy, đều được sống an vui. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình.
Ta có ý kiến là sở dĩ mà thầy các con phải có thời giờ nghỉ ngơi yên tĩnh, bởi vì cái công việc của thầy các con làm các con hiểu không nổi đâu. Từ cái tần số điển quang ở mỗi tâm thức tỏa ra, thầy con đến phải gánh vào và phải có thời gian yên tĩnh để hóa giải. Cho nên nhìn rằng thấy thầy con có thời giờ nghỉ ngơi, nhưng mà thật sự ra trong lúc đó thầy con đang làm việc về vô hình điển giới. Ngày xưa trong lúc cha còn đang nghiên cứu và tu học cái pháp lý vô vi, chưa hội nhập đến cha, cha cũng có những nhận xét giống như Mã Tố Anh. Nhưng mà khi sống trong một cái cảnh mà một môi trường công việc giống như thầy các con, thì lúc đó mới hiểu được cái tâm trạng. Và càng thương thầy các con và thông cảm cho những bạn đạo có những sự nghiêm ngặt đối với tất cả bạn đạo các con. Là gì? Để cho thầy các con làm việc hóa giải cho thanh nhẹ. Thì lúc đó cái nơi thầy các con đến cũng như mỗi tâm thức các con
mới được kết quả mỹ mãn và tốt đẹp. Ý kiến đó cha rất thông cảm, và cha cũng bổ túc cho các con thấy cái khía cạnh của ban tổ chức cũng như về trường hợp sức khỏe của thầy các con. Cha còn trẻ nhưng các con cứ đến với cha hoài, trao đổi với cha hoài, cha chịu cũng không nổi nữa, cũng phải có thời giờ nghỉ ngơi và yên tĩnh. Cha chỉ có bấy nhiêu lời.
Và sau đây chúng tôi xin đọc một bức thư của một bạn đạo từ bên Đức gửi qua. Chào mừng Đại hội Tết Hồi Sinh, khai diễn kỷ nguyên Di Lạc, lập đời Thượng Nguồn Thánh Đức. Toàn thể tỷ huynh khắp năm châu, chào đón mùa xuân khắp địa cầu, mừng Thầy, mừng thấy Thầy Cha đều có mặt, đại hồn vũ trụ dạy nhiệm màu, hội long hoa diễn khắp nơi nơi, Tết của phục sinh khắp cõi trời, hồi tâm hướng thiện đời vơi khổ, sinh linh lo đạo quên chuyện đời, khai mở thiên môn nhờ tu thiền, diễn tiến cảnh đời hóa cảnh tiên, kỷ ngã phàm tâm lần gột rửa, nguyên căn nguồn cội cố hoàn nguyên, di sơn phá thạch khó gì đâu, lạc chốn bồng lai cảnh nhiệm màu, lập đức tam công nên hành đủ, đời không có đạo đời khổ sầu, thượng trung hay hạ đều lo tu, nguồn cuối kỳ thi thoát ngục tù, thánh thần Phật Chúa đều giáng thế, đức thầy vĩ kiên khuyên nhau tu, thiên cơ dĩ định cả càn khôn, đàng về cố vị gặp chí tôn, tại trần lo học lo tu sửa, thế thiên hành đạo giúp chơn thần, ký tên Hà Phước Thảo. Và sau đây chúng tôi xin mời một bạn đạo người Đức ở Texas, đó là bác sĩ Daniel Mayer. Đạo hữu Daniel sẽ nói về hành trình tu học của mình.
Thank you very much for allowing me to be here. And Na Nhung Han Lan will translate an idea of what I want to say. So even if the words are not exactly the literal translation, I'm sure you'll understand.
Tôi xin thành thật cảm ơn được cái hân hạnh đến đây để dự đại hội ngày hôm nay, và cảm ơn chị Lan Anh đã thông dịch và chị sẽ thông dịch theo ý tự để diễn đạt tư tưởng của tôi, chứ không dịch sát với từng chữ một, để như vậy cho nó được trôi chảy hơn.
Today was the first time since I began being in communication and involved with VOV, which was around 1983 in California, that I could understand in English the literal translations of the lectures that Master Tam and Father Nan Hoa were giving.
Và đây là lần đầu tiên tôi được đến đây để có một cái sự liên lạc với Vô Vi từ năm 1983, khi mà tôi qua California và đọc được những cái huấn từ, những cái sách vở của cha, của thầy Tám và của cha Nhẫn Hòa.
My previous understanding was by reading and by feeling the energies. And I found it very interesting how, for the first time, when I heard this morning Father Nanhua's talk of our communication and understanding from the top of the head and knowing that that is the truth, that all of a sudden it was the same language. And I wondered if now that I hear his words translated, whether I have more questions than before.
Từ hồi trước đến giờ đó tôi tu theo pháp vô vi đó, thì tôi chỉ là đọc theo đọc những cái sách vô vi, nhưng mà khi mà tôi nghe những lời thì tôi chỉ cảm nhận được thôi, chứ tôi không hiểu được tiếng Việt Nam. Nhưng mà hồi sáng nay đó thì tôi được nghe cha những hòa giảng thì được dịch ra tiếng Mỹ, cho nên điều đó công nhận cho tôi rằng cái sự hiểu đó không phải qua ngôn ngữ nhưng mà qua điển quang. Cho nên tôi rất là vui mừng vì tôi đã được xác nhận rằng điều mà tôi thực hành đó là đúng.
One of the things I'd like to share is some of the experiences that I've had through Vô Vi meditation.
Tôi xin chia sẻ với các bạn đạo vài ấn chứng mà tôi từ khi tôi thiền pháp Vô Vi này.
When I was sent some of the papers of the book that Master Tram has written for proofreading, I was awakening around midnight with a spur of energy, an enormous amount of vigor and vitality. And I knew it was not just because of my regular daily schedule, because it happened especially at that time when I had those papers in my hands to proofread and correct, or not correct, but just see that the English translation was appropriate.
Tôi được cái hân hạnh là đọc để dịch ra, để dịch những cái sách vô vi qua ra tiếng Mỹ, thì tự nhiên tôi cảm thấy rằng là cứ mỗi một ngày khi mà tôi khoảng vào 12 giờ khuya thì tự nhiên tôi cảm thấy có một sức sống tràn trề mà tôi biết rằng đó là cái nguồn sinh lực của cộng đồng vô vi đến với tôi để giúp cho tôi sự sáng suốt để thông dịch qua cái cuốn sách đó qua tiếng Mỹ.
Another of the experiences that I want to share of the many ones is when I went to the post office to send for a second time in special delivery, like next day delivery in France from America. The first time the papers had come back, I had sent them to Master Tam in France, saying that he wasn't living there. So I called up France. I wondered why the papers hadn't been delivered to him. I sent them again in the post office. The man said, "Oh, we must have made a mistake." And he gave me, without charging for the freight, the whole stamps all for free to send them to France again. And the reason was that Master Tam hadn't arrived yet in France, and therefore they wouldn't deliver it to him. And so the post office just sent it a second time for free, which I thought was very generous.
Tôi muốn kể là một mẫu chuyện mà tôi thấy rằng là đây cũng là một sự một cái đối với tôi đó là một cái phép lạ nhỏ, nghĩa là một cái sự ngẫu nhiên nhỏ, nhưng mà không phải là ngẫu nhiên mà rất là nhiệm màu. Là tôi khi mà tôi gửi những cái văn kiện mà tôi đã dịch sang qua bên Pháp cho anh, cho bên Pháp, thì cái lần này thì tôi không có đề tên của thầy Tám, cho nên tôi gửi qua thì tôi lại 5 ngày sau người họ nhà bưu điện lại gửi trả lại tôi, vì họ nói rằng là không có địa chỉ này không đúng. Thì tôi lại gọi điện thoại qua Pháp, thì tôi lại được xác nhận rằng là đúng, là đây là địa chỉ. Thì lần thứ nhì tôi lại biên tên của thầy Tám và tôi đến bưu điện, thì cái ông bưu điện ông lại xin lỗi tôi và ông cho tôi gửi free, gửi không có lấy tiền. Thì hồi đó bây giờ thì bưu điện của Mỹ đâu có bao giờ mà có cái chuyện mà không lấy tiền, nhưng mà tôi lại được gửi free không lấy tiền. Mà bây giờ tôi ngẫm nghĩ lại thì tôi biết rằng là 5 ngày trước khi mà cái văn kiện nó không tới là vì thầy Tám chưa qua tới Pháp, cho nên cái lần thứ nhì khi mà thầy Tám đã tới thì văn kiện lúc đó tới vừa đúng lúc.
It is easy to get drawn and so much love here and so much compassion and to keep on talking, but I do want to share something that has helped me and maybe it inspires everybody else.
Ở đây với cái tình thương và không khí vô cùng êm ấm, tôi cảm thấy rằng là rất là dễ dàng mà khi lên đây để mà nói và nói hoài. Nhưng tôi mong rằng, hy vọng các bạn đạo cảm thấy thương yêu và muốn nghe lại những cái lời tôi muốn chia sẻ, mặc dù tôi biết rằng thì giờ rất quý báu.
I have been meditating for about 14 or so many or so years, and the word meditation, as you know, in the West has different interpretations, also in the East. One experience that I thought was really a proof that it's okay for us to say who we are and what we are because we are with love and in love was while living in Paris in France, I wanted to go to India to meditate and dedicate myself to this path. And I applied for a visa as a meditator, which everybody said is ridiculous. The Indian government doesn't give visas for meditators.
Tôi có một câu chuyện cũng cảm thấy rất là lạ là hồi đó giờ thì tôi đã thiền được khoảng 14 năm nay. Thì cái thiền định của Đông và Tây thì thật sự khác nhau. Tôi muốn qua bên Ấn Độ để học thêm về thiền. Thì tôi mới xin visa để mà vào Ấn Độ. Thì tôi mới muốn nói, xin với tính cách là một thiền sinh. Thì thật sự ra mọi người đều bảo với tôi rằng cái điều này không được đâu. Và điều này rất là kỳ cục và buồn cười. Vì người ta chỉ cho visa cho những người chẳng hạn như là thương mại hay là học trò. Chứ là đâu có bao giờ mà cho visa để mà vô nước họ để mà thiền.
It took the bureaucracy of the Indian government 1 year to give me a student visa, but it allowed me to be without any problems for 3 years and fulfill what I was looking for.
Nhưng mà rốt cuộc đó thì chính phủ Ấn Độ đã cho phép tôi vào nước Ấn Độ để trong 3 năm không có một cái vấn đề gì khó khăn cả với cái thủ tục.
You said student visa?
Meditator.
Yeah. Với một cái visa là thiền sinh mà chưa bao giờ xảy ra trong nước Ấn Độ.
Another story of being a meditator and how okay it is when I applied for a job here in Texas from California with a very conservative company, a very wealthy company, I put that I had been a monk in Burma. And that was really the reason why they were more interested in me than anywhere else.
Đối với xã hội mà Âu Châu, đối với xã hội Tây Phương này, thật sự ra chúng ta khi nói tới tu thì rất là lạ. Cho nên, nhưng mà tôi cảm thấy rằng là đối với cái kinh nghiệm bản thân thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta có thể mạnh dạn nói rằng chúng ta là ai và chúng ta tu, chúng ta cứ mạnh dạn nói chúng ta là người tu, vì thật sự ra chúng ta không nên ngại ngùng. Vì những cái kinh nghiệm bản thân tôi cho thấy, chẳng hạn như khi tôi đến xin một công ty này rất là bảo thủ. Nhưng mà trong cái resume của tôi thì tôi lại bảo rằng tôi đã từng là một thầy tu, là một thầy chùa ở bên Miến Điện. Nhưng mà nhờ chính vì cái lý do đó mà họ lại mướn tôi thay vì những người bạn khác nói với tôi rằng là không nên như vậy vì tôi sẽ bị khi dễ.
So maybe next time when I come again to this Bovi family, which is also my family, I come with a shaven hair.
Có thể rằng là lần tới biết đâu khi tôi đến với đại gia đình Vô Vi, tôi sẽ đến đây với cái đầu trọc.
Thank you very much.
Dạ, tôi xin nói thêm, hồi nãy thì ông Daniel có nói rằng là ông cảm thấy là mặc dù ông không hiểu những tiếng Việt Nam, nhưng mà ông cảm thấy được cái tình yêu và cảm thấy được, và ông không nghe bằng ngôn ngữ nhưng ông nghe bằng tình, và ông cảm thấy đây là gia đình của ông. Dạ, xin cảm ơn.